Hungary có nguy cơ hiếm gan ngỗng béo mùa Giáng sinh năm nay. Nghệ thuật làm bánh pizza thành Napoli được xếp vào di sản văn hóa phi vật thể. Và tại Anh, bảo tàng Charles Dickens vinh danh tác phẩm khúc nhạc Giáng sinh A Christmas Carol. Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, gan béo, niềm tự hào của ẩm thực truyền thống Pháp, một phần của nền văn hóa Pháp là món ăn đắt đỏ từ gan ngỗng hay vịt bị nhồi ăn để vỗ béo, cho buồng gan to và có vị thơm ngon đặc biệt khác thường, không thể thiếu được trong bàn tiệc mùa Giáng sinh và vào dịp năm mới. Tuy nhiên, căn bệnh cúm gia cầm trong 2 năm 2016-2017 đã khiến các trại gà và vịt ở Pháp suy sụp, nhiều triệu gia cầm bị tiêu hủy và trong năm nay, ước tính lượng gan béo được sản xuất tại Pháp sẽ giảm 44% so với năm 2015, thời điểm cuối cùng chưa có dịch cúm gia cầm, và 22% so với năm 2016. Sự thuyên giảm này liệu có khiến bàn tiệc cuối năm ở Pháp sẽ thiếu món gan béo? Câu trả lời là không. Cho dù giá cả có phần tăng chút đỉnh, ước tính 2 euro cho một hộ gia đình 4 người, nhưng Pháp cũng sẽ đủ dùng, bởi lẽ có chừng 3.000 tấn gan béo đã và sẽ được nhập từ khu vực Đông Âu. Trong đó, một tỷ lệ đáng kể là từ Hungary, xứ sở vào năm 2013 đã liệt các món ăn nấu từ gan ngỗng béo vào danh mục Hungaricum, tức những giá trị văn hóa và tinh thần xuất chúng, những sản phẩm đỉnh cao có thể đại diện cho lịch sử 1.100 năm tồn tại của nước này tại vùng lòng chảo Carpathian. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết sơ qua về ngành sản xuất gan ngỗng béo ở Hungary.
Trên tầm thế giới, Hungary là nước có sản lượng gan ngỗng béo đáng nể, đã có truyền thống từ vài trăm năm nay, trong khi các nước khác thì dần dần chuyển sang sản xuất gan vịt béo, đơn giản và rẻ tiền hơn nhiều và có thể áp dụng được công nghệ hiện đại. Đó chính là trường hợp của Pháp. Nếu như Pháp đứng đầu châu Âu về sản lượng gan vịt béo, thì Hungary đứng đầu về gan ngỗng béo. Nếu không có dịch cúm, theo những tính toán ban đầu, nước này dự định xuất khẩu 1.400 tấn gan ngỗng và 2.000 tấn gan vịt béo sang Tây Âu, mang lại doanh thu chừng từ 11 cho đến 12,5 tỷ forint hàng năm. Tuy nhiên, chính Hungary từ tháng 11 năm 2016 tới cuối tháng 8 năm nay cũng phải chịu hậu quả nặng nề của dịch cúm gia cầm. Chỉ riêng với vịt, thay vì sản lượng 26 cho đến 20 triệu con như thường lệ, trong năm nay giới chăn nuôi Hungary chỉ cung cấp được 16 cho đến 18 triệu, không đủ cho thị trường ngoại quốc.
Câu hỏi đặt ra, liệu dịch cúm gà có tác động ra sao lên ngành sản xuất gan ngỗng béo? Anh Hoàng Nguyễn cho biết tiếp.
Trung tuần tháng riêng năm nay, báo chí Hungary gióng hồi chuông cấp báo về việc hầu như toàn thể lượng ngỗng và vịt ở Hung đã phải bị tiêu hủy vì dịch cúm. Ngành xuất khẩu gan ngỗng béo bị ảnh hưởng trầm trọng nhất vì 80-90% gan ngỗng béo ở Hung được dùng cho mục tiêu xuất khẩu. Trong số các nước nhập khẩu gan ngỗng béo Hung, Pháp là nước đứng đầu, sau đó tới Bỉ, Nhật Bản, Nam Hàn và Hồng Kông. Do sự quản lý rất ngặt nghèo của vùng Viễn Đông, việc xuất khẩu gan ngỗng béo Hung tới thị trường này về căn bản đã bị đình chỉ hoàn toàn trong thời kỳ đầu năm nay. 30% sản lượng gan ngỗng béo bị thuyên giảm trong năm nay, tất nhiên khiến xuất khẩu của Hung khốn đốn, nhưng không thực sự kéo theo sự xáo trộn đáng kể đối với những bàn nội trợ hoặc giới quán xá Hung, vì với mức giá được coi là cao so với thu nhập của dân Hung thì lượng tiêu thụ ở Hung không nhiều. Có điều ở Hung, thiểu số đã nghiền món gan ngỗng béo thì luôn coi gan vịt béo là thứ đồ dởm và không thể chấp nhận món gan béo có thể khác ngoài gan ngỗng béo. Với họ thì dịch cúm gia cầm kéo dài gần một năm ở Hung là một thảm họa vì gan ngỗng béo ở xứ này khả năng sẽ trở thành của hiếm trong mùa Giáng sinh này. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, UNESCO xếp nghệ thuật làm bánh pizza là di sản phi vật thể của nhân loại. Đây là kết quả sau 8 năm vận động và tranh đấu do Hiệp hội các đầu bếp làm bánh pizza và vùng Campania tiến hành, với sự ủng hộ thông qua một kiến nghị có tới 2 triệu chữ ký của mọi người khắp nơi trên thế giới. Toàn nước Ý và trước hết là người dân vùng Napoli đã vui mừng trước thắng lợi này. Từ Roma, thông tín viên Alenier cho biết thêm.
Dans les rues de Naples, les pizzas sont distribuées
trên
à gogo
các đường phố
pour
ở Napoli, bánh pizza được phát thoải mái cho người qua lại để ăn mừng sự công nhận cao quý này. Và những người vui mừng, sung sướng nhất đó là những đầu bếp làm bánh pizza. Một đầu bếp nói, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi nghĩ đến việc kế thừa di sản của ông cha và trách nhiệm truyền lại di sản này cho thế hệ mai sau. Từ nay, người dân Napoli yên tâm là có thể duy trì bảo tồn nghệ thuật làm bánh pizza. Cách thức chuẩn bị bột làm bánh cần phải ủ bột ít nhất trong 8 tiếng, tung bột bánh lên không trung để lấy thêm oxy và làm cho bánh pizza dễ tiêu hóa hơn. Điều cần phải tuân thủ nghiêm ngặt đó là thành phần bánh chỉ với những sản phẩm đích thực của vùng Campania là bột, cà chua, phô mai mozzarella, dầu húng và dầu ăn. Tại Roma, chủ một tiệm chuyên bán pizza Napoli khẳng định tầm quan trọng của việc nghệ thuật làm bánh được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại. Ông nhấn mạnh, bản sắc của một sản phẩm lịch sử đích thực sẽ được bảo vệ và điều này sẽ cho phép thực khách nhận biết được đâu là bánh pizza Napoli thật sự. Nước Ý hiện có 63.000 tiệm bán pizza với hơn 100.000 lao động làm việc 100%. Một khu vực đang phát triển mạnh và tương lai sẽ còn nhiều hứa hẹn hơn nữa.
Anne Lunire, Rome, RFI.
Mùa Giáng sinh năm nay, Bảo tàng Đại văn hào Charles Dickens ở London tổ chức đợt triển lãm xoay quanh tác phẩm nổi tiếng Christmas Carol, hay còn được gọi là khúc nhạc Giáng sinh do chính ông sáng tác. Câu chuyện về một sự hối cải đã ấp ủ giấc mơ bao trẻ nhỏ những nước nói tiếng Anh từ hơn 150 năm qua. Một câu chuyện được bắt nguồn từ cảm xúc phẫn nộ của Dickens về tình trạng lao động trẻ em. Từ London, thông tín viên Lê Hải tường thuật.
Trẻ em hát bên gốc cây thông ở một góc phố London. Đây là hình ảnh đã trở thành biểu tượng của Giáng sinh, không chỉ ở nước Anh mà còn ở tất cả các nước nói tiếng Anh và hầu như là trên toàn thế giới hiện nay. Trang trí cây thông và hát nhạc Giáng sinh là nét văn hóa được coi là bắt đầu hình thành từ thời mà Charles Dickens viết tác phẩm này và xuất bản vào năm 1843, thời đại Victoria, khi mà nền kinh tế tư bản phát triển làm cho số người giàu gia tăng nhanh chóng. Và song song đó thì số trẻ em nghèo bị bóc lột cũng lại ngày càng tăng. Khúc nhạc Giáng sinh kể câu chuyện về một người chủ keo kiệt gặp hai hồn ma trong đêm Giáng sinh và sau đó đã thay đổi bản tính, biết san sẻ cho người khác. Đây cũng chính là một trong số những bản tính được coi là tạo ra hình tượng bản sắc của người Anh. Nhìn từ một góc cạnh nào đó thì bản tính đó phần nào cũng là nhờ tác phẩm của đại văn hào Charles Dickens tạo ra. Khi số lượng ấn bản vượt quá mọi con số đếm, ngay sau ngày phát hành vào dịp Giáng sinh năm 1843 thì toàn bộ sách đã bán hết sạch và cho đến cuối năm sau thì nhà xuất bản đã kịp tái bản 13 lần. Từ đó cho đến nay thì tác phẩm Christmas Carol luôn là tiểu thuyết mà những ai biết tiếng Anh đều phải đọc. Bảo tàng Charles Dickens còn giữ lại ấn bản đầu tiên của tác phẩm này. Cán bộ bảo tàng giải thích rằng nhìn vào quyển sách người ta có thể thấy được thành ý của nhà văn khi phủ nhũ vàng cho cạnh giấy và nhất là tốn rất nhiều công sức và tiền của cho các bức tranh minh họa màu của John Leech. Charles Dickens nổi tiếng với các tác phẩm viết về mặt trái của nước Anh thời công nghiệp hóa, khi có rất nhiều người phải sống trong cảnh nghèo khổ chen chúc, như câu chuyện về hai thành phố London khác biệt hẳn nhau cùng chung sống trong thời Victoria, hay là tác phẩm về khúc nhạc đêm Giáng sinh được viết sau ngày ông đến thăm một trường học dành cho trẻ em nghèo mù chữ. Những người giàu ích kỷ đã được ông hình tượng hóa thành nhân vật keo kiệt để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, kêu gọi con người hãy biết yêu thương đồng loại và chia sẻ một phần tài sản với những người kém may mắn. Đó cũng chính là tinh thần bác ái được ghi lại trong Kinh Thánh, như lời Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người hãy giúp cho những người thất thế cũng giống như là họ giúp cho Chúa vậy trong mùa vọng trước kỳ Giáng sinh. Lê Hải, London, RFI.
Your Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days
merry and bright and merry.